Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, Jim thuật lại mọi việc liên quan đến Silver. Mọi người chăm chú lắng nghe và bác sĩ Liversy vui lắm. Ông thưởng cho Jim một ly vang nho ngon lành. Theo kế hoạch đã đặt ra, tất cả phải nghe theo sự sắp đặt của bác sĩ, bởi vì 6 người sẽ không thể làm gì với 19 tên lực lưỡng trong bọn chúng. Bác sĩ dặn cả nhóm khi ở trên tàu phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc đề ra và mua chuộc bằng được tên Silver. Ở trên boong tàu, thuyền trưởng ra lệnh cho phép mọi người xuống đi dạo trên bờ. Jim có nhiệm vụ theo sát Silver. Và Jim chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Silver giết chết gã tay chân của Silver chỉ bởi câu nói của người kia. Hắn ta cho rằng Silver phản bội. Jim trông thấy cảnh giết người khủng khiếp ấy và cậu đã bỏ chạy. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc anh Như Ngọc.
Bỗng mặt hắn xa sầm, rồi hắn chỉ vào tôi và hỏi: "Anh phải nói thật cho tôi biết, anh có phải là người của Flynn không?" Tôi bỗng nảy ra một ý hay. Tôi chắc hắn có thể là một tay cộng tác tốt với chúng tôi. Tôi đáp: "Tôi nói thật cho anh rõ, Flynn chết rồi. Hiện chỉ có mấy tên thủ hạ khốn nạn của lão ấy trên tàu chúng tôi thôi." Hắn ấp úng hỏi: "Thế có đứa nào cụt chân không?" Tôi bảo: "Silver phải không?" Hắn nói như đuối hơi: "Nếu Silver sai anh lại đây thì tôi nguy mất." Tôi thuật lại tất cả câu chuyện của chúng tôi cho hắn nghe. Mặt hắn tươi dần, rồi sau cùng hắn niềm nở vỗ vào vai tôi: "Các anh đừng sợ. Xin các anh cứ tin cậy ở Ben này. Ben này có thể giúp anh gỡ chỗ bí. Nhưng không biết cái ông quý tộc nhà anh có rộng lượng với kẻ này không?" Tôi bảo ông Trelawney là người rất hào hiệp và tôi cam đoan bảo đảm cho hắn. Hắn lại hỏi một cách láo lỉnh: "Thế còn chuyến về?" Tôi đáp: "Anh nên nhớ ông ta là người lớn, và lại nếu trừ xong bọn kia, chúng tôi phải cần đến anh để cho tàu vào bến." "À, ra thế." Nói xong, hắn có vẻ yên tâm hơn trước. Câu chuyện giữa Ben và tôi dần dà làm tôi vỡ lẽ vì sao Ben lại sống ngoài đảo hoang vu này. Chuyện đó như sau. Xưa kia, Ben làm việc dưới tàu của lão Flynn. Một hôm, Flynn cho tàu chạy đến đảo này. Khi cập bến, lão bắt 6 tên thủ hạ đi chôn kho vàng của lão. Khi chôn xong, lão sợ bị tiết lộ, Ben giết hết 6 tên thủ hạ đó. Lúc đó Ben ở dưới tàu với Pew và Silver. Pew lúc đó làm phó thuyền và Silver làm đội trưởng. 3 năm sau, nhớ đến kho vàng, Ben cùng một số thủ hạ thuê tàu vượt đến đảo này. Họ mưu cùng nhau tìm kho vàng của lão Flynn để về làm giàu, nhưng không tìm ra. Bọn hạ thủ tức giận bỏ Ben lại đảo với một khẩu súng tay và một cái thuổng. Ben nói: "Anh cứ nói với nhà quý tộc rằng 3 năm tôi ở đảo cũng làm ra trò đấy." Nói đến đấy, hắn béo tôi một cái ra ý thân mật. Tôi sốt ruột bảo: "Bây giờ làm thế nào anh giúp tôi xuống được tàu đây?" Hắn nói: "Kể cũng khó. À, tôi có một chiếc xuồng do tay tôi đóng lấy. Tôi giấu nó dưới hốc đá trắng đầu kia." "Kìa, cái gì thế?" Thốt nhiên, hắn kêu to lên. Vì lúc ấy mặt trời còn cao mà tiếng đại bác dưới tàu đã nổ vang, làm rung động cả khu đảo. "Đánh nhau rồi." Tôi cũng kêu to lên, rồi hấp tấp chạy về phía tàu đỗ. Bên cạnh tôi, Ben Gunn khoác áo da dê bước nhanh thoăn thoắt. Một tiếng đại bác nữa. Một lúc lâu, có tiếng súng tay nổ liên hồi. Trước mặt tôi, lá quốc kỳ phất phới trên một khu rừng. Ben Gunn bỗng ngồi thụp xuống. "Kìa, bọn anh đã thắng rồi. họ đã lên bờ chiếm cái khu đồn cũ của lão Flynn kìa. Tôi bảo, thế thì phải đến ngay đấy mới được. Hắn nói, không, anh Jim ạ, anh tốt bụng nhưng anh còn ít tuổi. Chưa gặp nhà quý tộc, tôi chưa đi với anh đến đó đâu. Anh về nhớ nói cho người đến, mà phải mang theo cái gì làm tin. Tôi hỏi, nhưng gặp anh ở chỗ nào và vào lúc nào mới được chứ? Hắn đáp, cứ đến chỗ cũ anh vừa gặp tôi, từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi lặn. Mà nhớ, phải có cái gì làm tin đấy. Hắn lại tiếp, nếu bọn chúng mà lên đóng trên đảo, thì thế nào tôi cũng tìm cách giết một vài tên để giúp bọn các anh, và để các anh biết lòng dạ ngay thật của tôi. Hắn vừa nói đến đấy, thì có một tiếng nổ dữ dội, rồi một viên đại bác nổ oang gần chỗ chúng tôi đứng. Hai chúng tôi, mỗi người, chạy một ngả. Kể từ lúc tôi đặt chân lên đảo, ở dưới tàu đã xảy ra nhiều chuyện. Sau đây là lời bác sĩ Liversy thuật lại cho tôi nghe. Được tin tôi đi lên đảo, bác sĩ Liversy và đồng đội rất lo ngại cho số phận của tôi. Bác sĩ liền rủ Hunter xuống một chiếc xuồng rồi vào bờ để dò la tình hình bọn cướp. Trong bờ có một dãy thuyền đỗ, có hai đứa ngồi trên hai chiếc thuyền hình như để canh giữ. Khi vào bờ, bác sĩ chạy rón rén lại gần chỗ chúng buộc thuyền. Vừa đi chưa được 100 mét đã gặp ngay chiếc lô cốt sừng sững trên một đỉnh gò. Một dòng suối trong xanh chảy từ trên đỉnh xuống. Chiếc lô cốt này làm bằng gỗ rất kiên cố, có thể chứa được 40 người. Bốn mặt đều có nhiều lỗ châu mai. Xung quanh lô cốt đã phát quang một khu rộng. Ngoài ra lại có một hàng rào cao ngót 2 mét. Nếu đóng cố thủ trong lô cốt thì rất yên chí, có thể bắn rỉa vào kẻ địch đến vây hãm như bắn gà rừng. Bác sĩ rất chú ý đến con suối, vì ở trên tàu nước ngọt cũng đang thiếu. Thế là chỉ cần có đủ lương thực, khí giới là có thể cố thủ ở đây lâu được. Nghĩ thế, bác sĩ lập tức trở về tàu. Ông Trelawney đương ngồi ủ rũ trong phòng, tự trách vì sự sơ suất của bản thân mà để cả bọn phải gặp bước nguy nan. Nhưng sau khi nghe bác sĩ trình bày kế hoạch, ông phấn chấn hẳn lên. Theo nhận định của bác sĩ thì cần lên lô cốt để cố thủ vì ở dưới tàu cũng đã hết nước uống. Nếu ở dưới tàu mà ta ra mặt chống lại thì thật không lợi vì bọn chúng có đặt hai tên canh giữ trên bờ. Chúng có thể ra hiệu tập hợp nhanh chóng để bắn xuống tàu. Hơn nữa nếu chiếc tàu này bị bọn giặc chiếm, thì trong một thời gian nữa sẽ có một chiếc tàu khác đến đón về theo như kế hoạch đã dự định. Kế hoạch này bác sĩ đã giao cho một người thân tín ở nhà. Trước khi ra đi, bác sĩ bảo Redruth nấp trong đường hầm đằng mũi, cấp cho lão 3-4 khẩu súng để đứng trấn thủ. Hunter thì kéo chiếc xuồng con đến dưới cửa sổ tàu. Còn Joyce và bác sĩ thì khuân đạn, súng, mấy túi bánh quy, giam thùng thịt lợn ướp, một thùng rượu và hòm thuốc quý của bác sĩ xuống thuyền. Thuyền trưởng và ông Trelawney trấn trên boong tàu. Thuyền trưởng gọi lão Hans, tên cầm đầu 6 đứa còn lại, bảo: "Này anh Hans, hai chúng tôi đây đều có súng nạp sẵn đạn. Nếu trong bọn anh người nào xông lại đây, lập tức tôi bắn vỡ óc." Cả bọn có vẻ hoang mang, một đứa trong bọn có vẻ ù dột hẳn. Cuối cùng, bọn chúng bàn bạc rồi nhảy lên sàn tàu, định bọc lối sau đánh úp lại. Nhưng khi thấy lão Redruth đứng chấn ở đường hầm, chúng vội vã rút lui. Trong lúc ấy, khuân xong mọi vật xuống thuyền, bác sĩ cùng Yoshi chui qua cửa sổ trèo xuống. Lần đi này làm cho hai tên giặc canh trên bờ chú ý. Một đứa nhảy lên và biến mất. Tải xong các thứ vào lô cốt, bác sĩ để Joyce ở lại canh giữ. Trước khi đi về tải chuyến cuối cùng, bác sĩ để thêm Hunter ở lại giữ lô cốt. Bác sĩ vẫn đi bừa vì nghĩ rằng bọn chúng tuy đông nhưng ở trên tàu không một đứa nào có súng trường cả. Trước khi chúng tiến đến gần để dùng súng lục thì người của ông có thể đã bắn chết hàng tá. Trước khi xuống thuyền để đi chuyến cuối cùng, mỗi người chỉ còn giữ một khẩu súng trường và một con dao. Còn lại khí giới và thuốc súng đều ném cả xuống biển. Trong lúc ở trên tàu, ông thuyền trưởng đã thấy rõ một đứa trong bọn hình như còn bỡ ngỡ và miễn cưỡng đi theo chúng. Khi sắp xuống thuyền, thuyền trưởng gọi to: "Anh Gray, tôi bỏ tàu đây. Tôi ra lệnh cho anh phải theo tôi ngay. Tôi biết anh vốn là người lương thiện. Đừng để lỡ cơ hội. Tôi hạn cho anh trong nửa phút nữa." Bên kia vẫn im lặng, nhưng lời kêu gọi cuối cùng ấy đã có kết quả. Vì bên kia bỗng có tiếng đấm đá, rồi Gray chạy ra, về với bọn ông Livesey. Nhưng chuyến đi cuối cùng này thật gian truân. Đồ nhiều, người đông mà xuồng thì nhỏ. Về phía lái, mép thuyền đã mấp mé mặt nước. Nước thủy triều lại đang dâng lên. Dòng nước chảy rất mạnh, cứ kéo phăng con thuyền ra khỏi con đường đã định và trôi về phía dãy thuyền đỗ trên bờ của bọn giặc. Thuyền trưởng bảo cứ cho xuôi theo dòng rồi đi ngược lại. Thốt nhiên thuyền trưởng kêu lên: "Khẩu đại bác!" Lúc này mấy ông mới chợt nhớ đã quên khuấy khẩu đại bác đặt bên hông chiếc tàu. Khi nhìn lại sau thì thấy năm thằng giặc kia đang súng rít quanh khẩu súng lớn. Chúng đã cởi áo súng ra. Gray bảo giọng lo ngại: "Thằng Hans trước kia là tay bắn đại bác cho Flynn." Lúc này thuyền đã đi được men bờ nên quay mình về phía sau và trở thành một tấm bia rất tốt cho bọn chúng. Thằng Hans đứng lắp đạn. Thuyền trưởng hỏi: "Đây ai bắn giỏi?" Bác sĩ đáp: "Ông Trelawney đây chứ còn ai." Thuyền trưởng bảo: "Ông Trelawney, ông hạ cho một đứa. Nếu hạ được thằng Hans thì tốt nhất. Nhưng bắn cho khéo, kẻo thuyền trong tranh đắm bây giờ. Ai nấy ngồi cho cân đi." Ông Trelawney lạnh lùng nhìn cái bùi nhùi rồi giương súng bắn. Nhưng thật không may, khi ông Trelawney bắn, thằng Hans vừa cúi xuống. Viên đạn bay qua đầu hắn, trúng vào một đứa đứng sau. Một tiếng kêu giống lên, rồi tiếp theo trên bờ cũng có nhiều tiếng kêu khác. Nhìn về phía bờ, bác sĩ thấy bọn giặc đã nhảy cả từ trong bụi ra. Trong khi ấy thuyền đã gần đến roi cát dài trên bờ, nhưng đại bác của chúng lại sắp bắn. Thuyền trưởng chỉ kịp ra lệnh: "Ngồi cho vững!" Là tiếng súng nổ. Đó là tiếng đại bác tôi nghe nổ lần đầu khi tôi ở trên đảo. Quả đại bác không trúng thuyền, nhưng hơi gió tạt đã làm thuyền chìm xuống. Thuyền đắm đằng lái, nhưng may chỗ này ở gần bờ nên nước đã cạn. Mọi người không ai can gì. Chỉ tai hại là lương thực chìm cả với 3 khẩu súng bị ướt. Chỉ còn 2 khẩu súng của bác sĩ và của thuyền trưởng là còn dùng được. Cả bọn lóp ngóp lội vào bờ, bỏ lại chiếc thuyền cùng với một nửa số lương thực và thuốc súng. Đi được một lúc, đã nghe rõ tiếng nói của bọn giặc và tiếng chân chúng dẫm gãy cành khô khi chúng lách qua bụi rậm. Bác sĩ liền nghĩ đến chuyện sắp phải đánh nhau nên vội bảo ông thuyền trưởng: "Trong bọn ta, ông Trelawney bắn cừ nhất. Ông đưa súng của ông cho ông ấy. Súng ông ấy không dùng được nữa rồi." Hai người trao súng cho nhau. Từ lúc bắt đầu giao chiến, ông Trelawney vẫn lạnh lùng như băng. Thấy Gray tay không, bác sĩ liền rút dao đưa cho hắn. Hắn nhổ nước bọt vào tay, cau mày, múa con dao vù vù, làm mọi người thêm yên bụng. Đi thêm vài chục bước, đã thấy khu vực lô cốt ở ngay trước mặt. Tốp của bác sĩ vừa đến hàng rào thì đã thấy 7 tên giặc. Đi đầu là Anderson, hò reo ầm ầm kéo lại. Không ai bảo ai, súng ở ngoài và súng ở trong lô cốt cùng một lúc nổ vào bọn giặc. Tuy 4 phát súng bắn rời rạc, nhưng cũng có 1 phát trúng, là một tên giặc ngã quay lơ. Số còn lại quay đầu chạy lần vào bụi. Cả tốp đi vòng hàng rào, đến xem tên giặc bị ngã. Hắn đã chết thẳng cẳng, viên đạn trúng ngay vào tim.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.